Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với audio thứ 3 của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn truyện ngắn Em vẫn là cô giáo của tác giả Mai Di Quý. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Giá như ngành ấy không có anh, đường đời của mình sẽ ra sao? Nói cho đúng nghĩa, cuộc đời của mình có được như ngày hôm nay. Viết lại những trang hồi ức xa xưa lắm rồi, 20 năm có lẽ, sao lòng mình khó tả lạ. Vừa nhớ, vừa quên, vừa muốn, vừa không, nhưng sao ra giết những cháy lòng. Phải rồi, kỷ niệm không bao giờ bị đốt cháy cả, vẫn là nỗi âm ỉ, khắc khoải, khát khao, khi có dịp lại bùng lên mãnh liệt làm cho con người có thể quên đi tất cả. Để rồi có phải vậy không anh? Vẫn nhớ như in cái ngày ấy, cái ngày mà cả miền Bắc mang tinh thần của thời đại, rẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, hai đứa lọt vào phòng thi cuối thi tuyển môn văn của tỉnh. Bom Mỹ đánh tọa độ khắp nơi, cái đầu trọt nối đôi bờ Tiên Hòa, Tiên Thuận đã trúng bom. Con hói quanh quanh cuộn lượn để lại những dải cát trắng, phẳng lì đẹp như trong chuyện cổ tích, đã lỗ chỗ hố bom, tạo nên sự cắt chia nham nhở như điểm đào vàng thời mở cửa. Xa xa, âm ỉ, bom tạ bom tấn của máy bay Mỹ dội xuống nhà máy Điện Vinh, nơi có ống khói tưởng chừng như chọc thủng cả khoảng trời. Vậy mà, với hơn 6 giờ, hai đứa một mạch vừa chạy vừa đi đến kịp nơi khai mạc đợt thi giữa một mái lá xung quanh là thành phố của một vùng đất khá an toàn. Trường cấp 2 Xuân Hải, anh ấy học giỏi toàn diện, văn, toán, lý, hóa, nhưng trội hơn là các môn tự nhiên. Nhưng không hiểu sao, anh ấy không say sưa môn toán mà lại nghiền môn văn. Cả mình nữa, học khá tốt các môn tự nhiên, nhưng lại thích môn văn, ham đọc truyện, mê thơ, thích khai bút theo cảm hứng. Vậy đó mà cho mãi đến bây giờ vẫn nhớ lắm, giọng cô Văn Anh Đào, lành lót, sôi nổi. Giọng văn thầy chất dí dỏm, sâu lắng pha chút bẻ bai. Các thầy, các cô là một thời nguyên mẫu của cô nữ sinh bé bỏng xứ Tiền Điền. Nơi đó có thi hào Tố Như đã từng lo lắng. 300 năm nữa ta biết đâu, thiên hạ ai khóc Tố Như. Chắc anh còn nhớ nhiều lần em bị thầy giáo phạt vì tội chép và đọc thơ của thi sĩ tình yêu Xuân Diệu. Ông đã từng tuyên bố, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Và thơ của thi sĩ Hàn đau đớn trong mảng thơ điên. Trở lại với ngày thi đầy ắp kỷ niệm, chắc anh vẫn không thể quên được đầu đề của bài thi. Bình luận câu nói của Lê Mã Lương, cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù. Hai đứa sải cánh viết một mạch. Nhìn lại ba lần cuối, khá dài, kém vài dòng, đầy 8 trang giấy học trò. Đề thi hấp dẫn vì nó có khả năng làm cho ý văn của mình chảy xuống đầu ngọn bút như một lẽ tự nhiên. Nhìn sang bên kia, anh vẫn cắm cúi viết, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt to, thông minh, có hàng mi cong như mi con gái, da trắng, chỉ mỗi tội quá khiêm tốn chiều cao. Miên man nghĩ vậy mà bất gặp ánh mắt của anh lia sang bên này. 180 phút trôi qua, hai đứa nộp bài và tung tăng luồn qua các xôi lõm về nhà an toàn. Một trận chiến không tiếng súng nổ ra. Tôi nói về quê Lê Mã Lương ở Ninh Bình, anh khẳng định Lê Mã Lương quê ở bên dòng sông Mã. Chân lý quả có sức thuyết phục, tôi sai rồi và tiếc cho sự nông nổi của mình. Thất vọng chờ kết quả thi, thật vui tôi và anh đều đạt giải. Tất nhiên, điểm của tôi trội hơn anh chút đỉnh. Mà cũng thật là lạ, từ ngày đó, cái ngày được bình luận câu nói của Lê Mã Lương, tôi lại ước mơ được vào bộ đội. Nghe chuyện, anh im lặng hồi lâu và cuối cùng anh hạ giọng được buồn. Tuổi! Chào ôi, cái tuổi 15, tuổi trăng tròn, tràn trạn chưa có lẻ, tôi đâu dám nghĩ xa. Và rồi tới tấp những dòng kỷ niệm, các học tập đầy ngắt những quả lưu niệm. Những cái bắt tay, những ánh mắt đưa tiễn tôi lên đường vào mùa thi năm ấy. Hè năm 1972. Cái ngày tràn ngập ánh nắng chói chang của mùa hạ, những trận tiểu bão của gió làng lào rát bỏng và đầy tiếng ve gào khắc khoải, và đâu cũng vang tiếng bom rền. Cái tuổi chưa đủ sức dậy thì ấy lại cho tôi một niềm say mê của nữ cô nữ sinh thời chiến. Tôi đọc được trong ánh mắt của anh nỗi buồn, nỗi thất vọng, khó nói. Anh biết tôi thích làm gì, khó có ai cản được. Anh kịp chỉ đọc để trở thành một sinh viên khoa hóa. Những bức thư tôi gửi, anh chua chát nhại lại câu kiểu sự văn chương, nửa chừng xuân thắt gãy cành thiên hương. Có lẽ anh vẫn gửi vào trong tôi cả nhật văn mà hai đứa hằng theo đuổi. Chà, một cô bộ đội, một chàng sinh viên. Bức tranh khá lệch luôn ám ảnh tôi suốt chiều dài quân ngũ. Anh đọc ra được điều đó và thật bất ngờ khi anh đang là bí thư đoàn trường Đại học Tổng hợp Hóa. Anh lại tham gia đầu quân vào giữa năm 1975. Thì ra, anh muốn giữa hai đứa có một tiếng nói chung, muốn xóa đi tính tự ti vốn có của mình. Tôi vẫn đùa anh là nguyên mẫu của ruồi trâu. Những năm tháng trôi đi, sợi chỉ xanh ông anh có sức bền kỳ lạ. Những bức thư đều đặn, những món quà nho nhỏ nhân ngày sinh nhật, ngày 8 tháng 3, làm tôi ấm lại. Và rồi đầu xuân năm ấy, năm 1976, tôi được ra Hà Nội, học lớp ôn thi vào đại học. Khỏi phải nói hết nỗi niềm vui mừng của gia đình, bạn bè và anh. Tới tấp tháng đầu, tôi nhận được đến 10 bức thư của anh. Tôi ở Hà Nội, anh tận mãi thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày nghỉ học dài đằng đẵng kia đã được bù lại, tôi vùi đầu vào sách vở, thậm chí phải giấu anh và cả gia đình về địa chỉ mới của trường đang ôn thi. Tất cả cho học tập mà, anh quan tâm định hướng cho tôi chọn nghề nghiệp vào trường tổng hợp văn. Tôi ước ao trở thành nhà văn, nhà báo, phóng viên, hoặc đại học ngoại ngữ, tính hiếu kỳ mà. Nhưng anh lại khuyên tôi, em vào đại học sư phạm văn là hợp nhất. Và nên đi vào Đại học Sư phạm Vinh cho gần nhà. Anh dựng cho tôi chân dung một cô giáo dạy văn thật đẹp, thật lãng mạn, và đầy chất nhân văn. Sau nhiều đêm trăn trở và cuối cùng tôi cũng nghe theo lời anh. Điểm vào đại học của tôi không đến nỗi tồi, thiếu 0,5 điểm và được ra nước ngoài học. Tôi miên man cho sự tiếc nuối. Vậy đó, anh là người đầu tiên hướng nghiệp cho tôi vào con đường sư phạm. Tôi trở thành cô giáo dạy văn sau khi đã rời quân ngũ. Nếu chuyện cứ xuôi trèo mắt mái, chắc tôi sẽ cho kỷ niệm thành văn. Nhưng chao ôi, cũng như ngày đó, ngày mà cả anh, cả tôi và gia đình hy vọng tràn trề nhất, thì cũng là những ngày tôi và anh trở thành một người bạn cũ đã quen biết. Ghi lại lời của anh, một sự tủi hờn nho nhỏ, một bức thư giả vờ vĩnh biệt, một sự làm cao của những kẻ đang yêu. Bởi lý do qua ngày 8 tháng 3 mà thư anh chưa tới, có lẽ anh và gia đình anh không hiểu và cố tình không hiểu, để rồi mãi mãi chỉ còn lại dư âm. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có vậy thôi. Đến bây giờ câu thơ kiểu anh vẫn thích, có lẽ anh đã quên nó từ lâu. Tiếc thay chút nghĩa cũ càng, dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng. Sự gian diết đã làm tôi nhiều đêm thoảng hốt, vẫn cơn mơ chập chờn ẩn hiện của những kỷ niệm thơ thiếu thời, lúc đi lúc về trong mỗi khoảng khắc nhớ thương tràn đầy. Giá như ta hiểu nhau hơn, giá như anh làm chủ được hơn trong tình cảm của mình, và anh hãy sống thực hơn với chính mình để cho em có dịp sửa chữa lỗi lầm và thanh minh trọn vẹn. Còn đâu, bến bờ đã xa lắc. Đến hôm nay cả anh và em đều đã có những khoảng khắc trời riêng không thể thiếu. Vẫn cái đầu trọt ngày xưa, vẫn còn con hói xanh ngắt trở lại với chiến tranh đã lùi xa. Vẫn giải cắt phẳng lì in dấu chân trẻ đi tìm cua bắt cá. Vậy mà anh và em đã chia hai bờ đôi ngả. Biết anh vẫn giữ bầu trời Hà Nội, anh lại trở về với giảng đường đại học và đang thi nhận bằng tiến sĩ. Em cũng biết vì sao anh lập gia đình khá muộn. Nhưng điều em chẳng biết tí gì cả là anh còn nhớ những kỷ niệm ngày xưa không? Kỷ niệm của những năm tháng còn vương mực tím học trò. Kỷ niệm của những ngày cả anh và em đều rất thuộc câu ca dao tương tự như: yêu em từ thuở trong nôi, em nồng em khóc, anh ngồi anh ru. Cả ao ước nhiều lần anh nói với em, anh mong đến ngày em làm cô giáo dạy văn, để được làm một cậu học trò ngoan của em, để được em nghe giảng mình một bài thơ trong làng thơ mới. Hỏi về em hở anh, em đã lập gia đình sau 1 năm làm cô giáo. Cuộc đời quân ngũ đã cho em những năm tháng sống đẹp, có ý nghĩa, và cả ông tơ bảo nguyệt cũng cho em anh ấy. Thật chẳng ngờ, em làm dâu bác, một cô công chúa và một cậu hoàng tử ra đời đúng kế hoạch. Anh ấy là dân nghiền toán, nhưng khá yêu và thành thạo văn chương, làm nghề không hề định hướng trong tư duy doanh nghiệp. Em tin rằng điều anh hài lòng nhất, em đoán thế, là trước sau em vẫn là một cô giáo dạy văn. Nơi em ở là một thành phố nho nhỏ xinh xinh bên bờ sông Thái Bình, có cả kinh thầy trong thơ Thần Đồng, Trần Đăng Hoa, lão nhà thơ một thời anh và em yêu thích. Thôi mà anh, em đành giữ lại nỗi niềm qua trang viết theo hồi ức của kỷ niệm. May ra, và may ra. Hải Dương, tháng 2, năm Tân Tỵ.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn cảm thấy thích thú, xin mời đón nghe audio thứ 4 của mình về truyện ngắn Hành Trình Đi Tìm Khái Niệm của tác giả Nguyễn Thị Hương Lam. Xin cảm ơn tất cả các bạn.